con người nó sẽ được nhẹ, bởi vì mình xác nhận những cái tội rõ ràng mình không có phạm tội đó là mình nhẹ. Nhẹ làm trời, nặng làm đất, nhẹ rồi mới được đi lên trên, còn nặng rồi chỉ cứ mê chấp động loạn thôi, đâu có phát triển. Bảy mấy năm tôi làm gì hứa cho tôi không? Không có. Chuyện lo chuyện người ta không? Chuyện tôi còn chưa. Vậy tôi phải làm sao? Gom gọn hành lý tôi ra đi, lấy gì chứng minh? Dạ tôi phải chết. Chết tôi đi đâu? Thấy không? Tôi nhẹ tôi được đi lên trời. Còn tôi có nặng á, 100 ngày, 1 triệu ngày tụng kinh, họ tụng cho họ chứ tôi tụng cho tôi đâu. Tôi phải tụng nè, tôi mới đi được. À, kinh là gì? Kinh là đem lại sự quân bình cho tâm thức. Bây giờ mình không luyện cho nó quân bình thì cái kinh mặt trong này nó không có mở. Không có tụng sao nó mở? Nó mở ra nó mới được đi. Mà địa ngục là do tâm, thiên đàng cũng do tâm. Mà mình đây mình hành luyện rồi nó quân bình cái nhẹ mình đi về trời. Như ổng là lớn tuổi là ổng phải lo đi. Không có con cháu nào lo cho ổng được. Ngoài ổng lo. Bây giờ bạc tỷ đem đóng vô cũng không ăn trong gì. Địa ngục là địa ngục à. Mà ông tu mở rồi là ông thấy, ông thấy là hồi nào giờ bảy mấy năm ông chỉ xài đồng tiền giả thôi. Cái chân tâm là đồng tiền thiệt. Thanh quan của vũ trụ là đồng tiền thiệt. Không có ai xé rách nó được. Còn đồng bạc mà ôm cất ở trong nhà băng nó xé rách được hết, đốt là được hết. Thế chưa? Thành ra phải hiểu, nắm cái nguyên lý đó mà xài cái vĩnh viễn đời đời bất diệt là cái đồng tiền tu. Cho nên những người tu vô vi là những người đã bị lầm đường lạc lối rất nhiều rồi mới nghiên cứu mới thấy cái này là nó hữu ích. Trực tiếp cái gì cũng trực tiếp, không có gián tiếp. Như anh soi hồn là làm chấn động những cái thần kinh, mấy chục năm cái thần kinh nó là đà yếu ớt, rồi bây giờ cho nó chấn động trở mạnh lại cũng như lúc sơ sanh. Không có mê chấp thì con người tánh tình nó sống như con đứa bé. Một đứa trẻ thơ vui đẹp ai cũng mừng. Sao? Rồi cái hít pháp luân thường chuyển, rồi cũng làm cho cái ngũ tạng nó trẻ lại. Nó càng ngày nó bớt ăn, nó khỏe ra. Thì nó ăn cái gì? Ăn tất cả cái nguyên khí của vũ trụ. Rồi bây giờ mình ăn cây trái hoa quả là gì? Cũng nguyên khí của vũ trụ mà dưỡng thành. Cái cam cái quýt cũng qua ngày tháng nó mới có. Chỉ nguyên khí của vũ trụ dưỡng thành. Thì bây giờ mình làm pháp luân, mình hít cái nguyên khí của vũ trụ, phải mình ăn trực tiếp không? Lần những người tu vô vi nó bớt ăn là vậy. Nó mới nó ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Là cái gián tiếp mà ăn vô chứa đựng quá nhiều á, nó phải sanh bệnh. Thấy không? Cơ tạng nó là mỏng dánh ở trong này chứ gì. Mà xài nó quá, nó không lũng thì cũng phải chạy. Chạy là nó phải hư, nó phải sanh bệnh. Còn ăn vừa vừa thôi. Còn làm pháp luân thường chuyển, ăn vừa vừa nhưng mà phải có cái gì thay thế. Con người cái tham là đứng đầu. Ăn cũng tham mà. Ăn cho nhiều cho khỏe mà. Nhưng mà nó quên, mà nó đâu có biết. Ăn nhiều nó hại ruột. Chỗ nào cũng mỏng hết á. Mà nó ăn cho cố vô nó đè thét, nó tày hết rồi. Hư hết. Nào. Cho nên vì vậy mà người ta đương tốt lành, đương nói chuyện chơi mà mai bác sĩ nó nói căng xe, người ta ăn bậy nhiều quá. Không có gì hết. Thì bây giờ mình hiểu rồi, mình ăn cái nguyên khí của vũ trụ thì đem cái nguyên khí của vũ trụ trị bệnh cho mình. Mở khối óc mình và trị bệnh cho mình. Hằng ngày hằng giờ mình lo cho bản thân. Bản thân bất độ hà thân độ, thân mình không lo làm sao độ người ta được. Cho nên phải lo tu, lo thiền. Bây giờ tôi có cái pháp để lạy đó, là mọi người tập thể tháo cho nó khỏe đều trong cái kinh mạch. Và trong cái lạy đó là cũng cái đường lối báo hiếu, một lạy cho cha, một lạy cho mẹ. Chứ cái hiếu không có thể đếm được, cái phước không có thể đếm được. Mọi người con biết báo hiếu thì sau này cái phước không có thể đếm được. Ngày hôm nay cái phước còn mới được ngồi ở đây nè. Đâu có ai ngờ được lúc chị xuống thiền chị biết chị tới đây không? Chỉ chuyện cho cá ăn thôi à. Nhưng mà vẫn đến đây đó. Cái phước còn đó. Mà phước còn để làm gì? Phải để tu cho nó trọn hơn. Nó trở về với thực chất của nó. Rồi nó còn đi qua cái bến khác nữa chứ. Đâu có sống ở đây vĩnh viễn đâu. Đâu có cầu sinh mà mà hết bệnh đâu. Mấy người như cầu xin được, mấy người căng xe người ta cầu xin được là phải bệnh, phải chết. Tại vì nó dính máu mà, nó ăn bậy mà, nó nói bậy mà, nó nghĩ sai mà, nó hành hạ tâm thần nó quá nhiều, nó nghĩ sai, nghĩ xấu cho người khác, nó tiết cái độc chất trong óc nó, rồi cơ tạng thần kinh nó không có ổn, nó tự giết nó mà, đâu có phải ai giết nó đâu. Rồi ông Phật đâu có cứu cái bệnh đó, nó một mặt nó giết nó rồi ông Phật làm sao ông cứu? Mà đi theo đường ông Phật thì mới được cứu, bỏ hết, bỏ nghiệp tâm nó mới được cứu. Trên đường lối nó sáng chói như ban ngày, rõ như ban ngày, mình đang làm cái gì mình phải xét cho nó rõ ràng cái con đường mình đi thì không có bị lầm lạc. Nói chuyện mờ hồ mê tín như đó không được. Thời đại bây giờ cái gì phải phân tách rồi, khoa học nó phân tách rõ ràng. Tâm linh mình còn không phân tách thì mình lệ thuộc rồi, thua khoa học rồi. Tâm có tâm linh mà, có khối óc có tâm linh. Khắp thế giới thì đi, khắp thế giới là chỉ khối óc với tay chân của người làm thành mọi sự việc à. Mà mình là chủ khối óc mà mình không chịu phân cách ra, mình phải lệ thuộc bởi khoa học không? Khoa học nó làm xe cái áo rồi tốt rồi, món ăn ngon, mình cứ theo ba cái đó mình lệ thuộc không? Không có trở về tâm linh. Mà trở về tâm linh là mình thuộc về khoa học quyền bí, khoa học người đời không thấy, nhưng mà tâm mình hàng ngày hàng giờ tiến triển, hàng ngày hàng giờ hàng phút thay đổi nhanh nhẹ hơn hồi xưa, sáng suốt hơn hồi xưa. Cho nên cái khóa tu của vô vi này là người nào nắm được là cái của suốt đời. Rồi kiếp kiếp như vậy chỉ cái thăng hoa không có bị thụt lùi, nó đi đúng theo khoa học quyền bí, mà đi đúng như vậy là chỉ có mở thôi, mà đâu có ai bắt buộc mình phải lệ thuộc gì đâu, sung sướng quá còn gì nữa. Con người chỉ do tự tánh họ phải tự họ phải sửa tánh sửa tâm, phải hy sinh tánh hư tật xấu mới thấy được cái chân tâm của mình. Còn ôm cái tánh hư tật xấu không có thấy chân tâm mình được. Lý luận cho hay, học cho hay, nói cho hay, nhưng mà rốt cuộc là một nạn nhân của vũ trụ mà thôi. Không phải sao? Tu là ý chí, tu là do tâm. Mình đứng ở trường hợp nào mình cũng nghĩ tới chuyện tu, và mình về bất cứ giờ nào mình cũng có thiền được, không có phải giờ đó, có cái giờ ngủ là làm được. Được. Phải tùy theo cái công chuyện làm, rồi mình nghĩ giờ anh rảnh, anh nghĩ tới trời Phật, anh nghĩ anh không phải là người ở thế gian, anh phải làm một điều trọn lành cho anh thấy rõ anh, thì anh về anh cứ ngồi anh thiền à, không sao hết. Còn người ta làm mà không ý thức đâu có được.
Con muốn tu lắm, mà cái ý con thì cái trí con thì muốn như vậy, nhưng mà mỗi khi mà con nghĩ tới quê hương, nghĩ tới những cái xưa hồi xưa với gia đình con hồi xưa đó, trong nhà con bị tổng cảm giết này, thì tự nhiên cái lòng thù hằn của con nó cứ căm thù trong lòng, tức là con phải muốn phải làm sao, tức là để học sinh họ cộng đồng đi làm nên tranh đấu cái này kia, cái đó phần nhiều cũng chiếm thì giờ con cũng rất là nhiều.
Cái đó là cái hận thù. Cái hận thù á, nó đem lại sự tâm tối. Và anh muốn anh biết quê hương, anh biết đất nước. Quê hương và đất nước của anh bây giờ nằm ở đâu anh biết không? Tôi hỏi một câu anh trả lời. Quê hương và đất nước của anh nằm ở đâu anh biết không?
Dạ thì con nghe mang cho con về. Và làm sao mình cũng đi lên cái đó. Cái đất nước Việt Nam chỉ là cái con trùng lắm. Nó cũng chỉ là cái giả tạo thôi.
Không, nó bây giờ nó nằm ở đâu? Quê hương của anh nằm ở đâu?
Trong tâm không?
Trong khối óc, cơ tạng của anh. Mà khối óc, cơ tạng của anh mất trật tự là anh là người mất nước. Anh hiểu không? Cho nên cái pháp này nó đem cho anh xây dựng trở lại một quê hương tốt đẹp. Khối óc anh có trật tự, cơ tạng anh có trật tự, tự nhiên anh có cơ hội trở về xứ sở anh. Quý anh vừa xứ sở anh trong trật tự, thì anh mới giúp dân. Mà trong trật tự anh mới cứu lại phần hồn của cha ông anh. Anh hiểu không? Còn mất trật tự anh đâu cứu được. Anh nói anh về anh giết thằng đó để cứu, để trả thù rồi anh được cái gì? Anh đi xe có một bánh à, anh không có đi xe hai bánh. Anh có tâm linh, có thể xác, là có hồn và có xác. Hồn làm chủ cái xác, anh đi xe hai bánh mà anh bỏ anh đi xe một bánh. Có ngày nó vấp ngã rồi anh đi đâu? Phải nhớ cái này. Cho nên đất nước của tôi là trong tâm tôi, đất nước của tôi là thể xác của tôi. Tôi phải có sự quân bình, tráng kiện là đất nước tôi sẽ yên. Thì lúc đó tôi mới nghiêm ngẫm tại sao Cộng sản dữ vậy, nó dám giết cha tôi. Mà tại sao hồi đó Cộng sản, ai tạo ra Cộng sản? Mình phải truy tận gốc. Những người phong kiến độc tài giàu có hiếp đáp người nghèo, rồi người nghèo nó ra nó hợp thành một khối Cộng sản, phải không? Đó. Rồi cái lý thuyết của nó, tại sao những người có tiền ở trong chỗ tự do giàu có để bỏ chạy theo nó, trong lúc đó có người ta chạy không? Có. Rồi bây giờ mình làm sao mình mới diệt được cái Cộng sản? Cộng sản nó muốn cái gì? Mình phải hiểu nó muốn cái gì. Nó muốn dẹp tất cả những cái sự hung ác ở trong xứ sở nó, và nó đem lại cái sự hòa bình, thương yêu thật sự trên lý thuyết. Nhưng bây giờ nó làm được, bây giờ mình phải làm sao? Đó, anh hiểu, anh nghiệm cái này là anh phải càng tu nhiều hơn. Anh càng tu nhiều bởi vì anh có cái xác mà anh chưa biết thương cái xác, anh hành hạ cái xác quá. Rồi anh phải khôi phục cái xác đâu đó nó quân bình. Rồi hỏi chứ Cộng sản nó muốn cái xác nó quân bình không? Nó muốn bình an không? Nó muốn đi xe hai bánh không? Nó biết muốn đời đạo hạnh phúc không? Không có một người Cộng sản thế giới nào không muốn cái đó. Nhưng mà trước mặt nó chưa có người ảnh hưởng đó. Anh hiểu chỗ đó không? Anh làm cái này là một khi giới tình thương, anh xâm chiếm nó một cái bột, có gì đâu. Anh cứ thực thi, anh tu, rồi anh thấy nghĩa là cái điển của anh với vũ trụ là một. Lúc đó là anh thấy sức mạnh của anh vô cùng rồi. Anh chỉ cho nó trở lại sức mạnh của anh, thì lúc đó nó đi theo anh, với anh đâu phải đi theo nó nữa. Anh không cần kiếm nó, và nó phải kể đi theo anh. Đó mới là kêu một đường lối để khôi phục quê hương. Bây giờ anh đi ra, anh nói bây giờ tôi phải có cái súng. Anh biết một cái thằng chế súng á, một cái súng nó bán lời bao nhiêu tiền anh biết không? Cho anh gom tiền bao nhiêu tiền anh mua được bao nhiêu cái súng, anh đi đánh, là đánh rồi chứ nó không có chết, cái hồn nó không có chết. Cho nên ở Việt Nam hồi anh ra đi 50 triệu, bây giờ nó lên mấy chục triệu anh biết không? Thì nó cũng luân hồi trở lại. Cho nên mình muốn hiểu là hiểu cái chiều sâu để mình làm việc đúng hơn và chắc chắn hơn, thành công hơn. Làm như vậy bây giờ anh cứ tu đi, anh khuyến khích mọi người tu, đó là một cách mạng bản thân rõ ràng. Mà của các bạn để thành công thì cách mạng biết, cách mạng quần chúng thành công như thường không khó khăn. Hỏi chứ như anh có kinh nghiệm, anh thấy là Cộng sản giết ông cha, nhưng mà anh không hiểu tại sao nó giết. Bây giờ anh tu, anh thấy cái duyên nghiệp giữa cha anh và tụi nó thế nào? Lúc đó anh thấy cha anh có chết không? Không. Đâu anh có sự hận thù đó. Anh không có hận thù thì anh lấy khí giới tình thương, anh lấy cái từ bi anh độ tha, anh thêm bạn bất thù. Anh mới là người làm chính trị. Là người làm chính trị mà anh có chủ trương giết người ta, được chụp mũ người ta, cái đó không phải làm chính trị. Làm chính trị phải làm sao cho nó tròn. Chính trị của kỳ này phải hay hơn kỳ xưa, không có dùng cái lối xưa nữa. Cái lối đi xe hai bánh, biết hồn, biết vía, biết cơ năng bản thể mình, biết mình với vũ trụ là một, sức mạnh vô cùng. Phải tái lập cái trật tự cho mặt đất, cho nhân loại, chứ không phải một xứ Việt Nam. Thành ra cái chính trị của anh nghĩ ra nó càng ngày càng lớn. Mà làm việc rất hay, đi tới đâu nó đúng đó. Đó, cho nên cứ tu đi rồi nó mở trí. Tôi nói một góc thôi, mà mở trí rồi anh sẽ hiểu một chiều sâu vô cùng. Mà chính con người của anh, phần hồn của anh là vô cùng, không phải là giới hạn bao nhiêu đó. Đừng đi trong cái chỗ giới hạn mà bị thất bại ở tương lai. Đó. Việc xây dựng cộng đồng ở ngoài này thì mọi người phải phát triển về cái văn hóa Việt Nam. Biết rõ cái nguồn gốc, biết rõ sự thương yêu, biết rõ sự xây dựng tâm lẫn thân. Nó thành một khối lúc đó. Vậy ở người ta hồi trước anh thấy ở Việt Nam nhà giàu, con nhà giàu chạy vô khu nửa đêm bỏ đi. Bây giờ mình không làm sao nửa đêm thằng kia nó chạy tới kiếm mình. Cái đó là cái quan trọng.
Dạ, con không nghĩ là
cái đó là cái quan trọng.
Con nghĩ là phải giết sóc rồi phải đá
thôi. Đâu có làm gì đâu.
Mình không nghĩ cái đó, con không nghĩ đó. Nhưng mà một mặt con nghĩ là tức là mình phải xây dựng đồng, mình làm việc này kia. Và làm sao cái mình coi như là một trong cái ngày coi như người Việt Nam mình cái dân Việt Nam mình nó mau sớm cho cộng sản nó tan rã đi thì người dân mình mới chốt sớm được hưởng một chút gì đó nó sung sướng hơn chút.
Chỉ biết có gấp là đâu có làm gì được đâu. Biết gấp là hồi trước mình có súng nhiều hơn bây giờ, mình có xe tăng đầy đủ hơn, mình có tàu chiến đầy đủ hơn, mà mặt khu mình đánh không được, thấy không? Rồi bây giờ anh nói làm sao? Bây giờ anh phải có cơ hội sửa cái tâm anh lại, rồi đến ảnh hưởng lực lượng đó, mà lực lượng mạnh. Tại sao nó ảnh hưởng người ta tự trong thành phố mà cứ nói chuyện cộng sản không? Tại sao bây giờ anh không ảnh hưởng cho nó thấy nó nhiều hơn và nó nói chuyện nó? Để nó bớt thị phi, đừng nó bớt hận thù, chứ không phải mình hận thù. Vì nó ngu dại nó mới hận thù. Bây giờ mình làm sao nó biết nó khôn ngoan rồi nó không hận thù. Thì nó mới chịu nhìn lại anh em nó. Xây dựng đất nước, không phải một mình xây dựng được. Không phải một nhóm người nhỏ xây dựng được, mà nhóm người lớn thích tâm với nhau mới xây dựng được. Tại sao ở xứ Đức này mà bây giờ anh ở đây anh làm gì lộn xộn, đằng dân người dân đằng kia ta kêu cảnh sát liền, thấy không? Ta ý thức được cái cộng đồng mà trong cái tính chất thương yêu tự do đó. Bây giờ mình có cái pháp tu rồi cũng phục vụ, anh cứ phục vụ đi, phục vụ gì chánh trị anh phục vụ được, anh cứ tu thiền phục vụ, anh thấy anh làm nó khéo hơn những người khác, thấy nó nới rộng hơn. Chứ không phải kêu người ta bỏ chánh trị, cứ làm chánh trị nhưng mà cứ thiền rồi hai chiều mở ra thay vì một chiều, cứ chuyện cặp mắt nhưng mà không thấy cái chân tâm, cứ lo chuyện cặp mắt là làm cho cái trí cực mà cái tâm không ổn, rồi vừa xây dựng tâm, rồi xây dựng cái chuyện mặt tiền mình quan tâm, hai cái phối hợp, thành đã đi tới tốt đẹp và khỏe mạnh. Và tất cả những thanh niên tuổi trẻ ý thức được nó là vũ trụ là nó là một cuộc cách mạng cho vũ trụ. Chứ không phải xứ Việt Nam khổ, cả vũ trụ đang khổ, mà xứ Việt Nam khổ. Thấy không, cái thằng chế khí giới đem bán với cái thằng chậm tiếng, mà thằng chậm tiếng bòn được xu nào đưa nó hết, giết anh em đó. Còn đằng này nó là, thấy rõ chưa, là nào là quá sắc, nào là sắc, nào là chi thế nọ, nó hưởng thụ anh em. Cái cả vũ trụ khổ vì con người chưa hiểu, không phải là dân Việt Nam không. Cái nạn này cả vũ trụ, không phải nhân Việt Nam, nhân loại. Cho nên mình tu để mình làm một việc, cho tất cả mọi việc mình làm đại sự, không phải làm tiểu sự. Những người hung ác họ sẽ ăn năn, không có chạy trối đâu. Mình hiểu có địa ngục, có thiên đàng, có cõi hành phạt. Cơ tạng của họ là cõi đang hành phạt họ mà họ không hay. Bây giờ mình chỉ cho họ cái pháp là họ trở về, họ cứu giúp họ được, thì tự nhiên mọi người ôm ôm cứu giúp thì cảnh thanh mình nó trở lại. Bất chiến tự nhiên thành. Nhưng đây cơ trời đang thay đổi, thời tiết này kia kia nọ lần lần rồi, các anh nó tu đi rồi nó mở huệ, các anh đứng đâu nói người ta nghe, chứ không phải mình tôi nói đâu. Rồi lúc đó anh mới thấy là cuộc cách mạng tôi đã làm được cách mạng bản thể rồi. Tôi đã tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tôi tu thân là tôi bằng lòng sửa chữa tất cả những cái gì sai lầm của tôi. Tề gia là đâu đó tôi khối óc tôi đều có trật tự, không có lộn xộn. Trị quốc bản chất tham lam của tôi hạ lệnh nó phải dẹp. Bình thiên hạ tôi thấy anh em tất cả không có người xa lạ. Vũ trụ là tôi là vũ trụ, thì tất cả anh em một nhà, không có địa vị nữa. Nó mới đúng cái cầu nguyên lý người ta dạy. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trị quốc mà tánh trị không được làm sao trị quốc. Tánh còn tham lam, bán dân ăn, cướp của dân, cái đó làm sao trị quốc. Một đại tội, mà đại tội đó sau này chết xuống địa ngục làm cái gì? Làm con bò. Ở đây thấy đi đưa rầm rầm như thế, làm con bò. Con bò nó nguyện nó mới đền lại cái nợ cho tất cả mọi người. Nó hy sinh cả xương da, xương máu của nó, hy sinh nó. Và mấy kiếp như vậy, nó mới đền xong cái tội. Chính nó phát tâm như vậy. Cho nên mọi người tu vô vi hiểu ăn được miếng thịt bò, thấy rằng miếng thịt bò là đã phát cái tâm Bồ Tát rồi. Nó mới được làm con người. Nó phát cái tâm Bồ Tát, nó hy sinh, tôi chết tôi làm con bò để cho người ta ăn được, trả lại cái nợ. Tâm nó là tâm Bồ Tát. Cho mình ăn một vật gì mà thể hiện mặt đất này, mình phải nghĩ vị Bồ Tát đã đang cho tôi cơ hội ấm no. Tôi sống trong những cái sự ấm no này, tôi phải làm sao trở nên một vị Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Tôi phải tu, tôi hiểu đời sao, đạo sao, quán thông hai chiều để tôi thực hiện giúp chúng sanh. Điều đó là điều cần thiết. Rồi cứ đâm đâm ghét người đó, cứ nói chuyện người đó thét rồi cứ cột cái óc mình không có mở được. Phải mở cái trí ra mới làm được đại sự. Mình biết mình muốn xây dựng cho quần chúng là đại sự, mà mình nguyên căn mình không làm được, làm sao làm được đại sự. Mình chỉ lấp liếm mấy câu xung quanh rồi làm được cái gì. Rốt cuộc cái tâm không có sợ, không có sửa. Thế là mình là một người ác độc mà mình tưởng người hiền. Rồi xung quanh đã bơm lên cho cái vị trí vậy. Rồi rốt cuộc tới hồi chết thì cũng vậy đó. Thằng nào thằng nấy cũng thôi sinh hết, đâu có cái gì đâu mà quan trọng đâu. Mà không có hiểu cái giờ đó, người có hiểu bây giờ địa vị được chấp mê với người ta, tao như vậy mà đối xử như vậy, chắc cái đó là cái nghĩ, đó là nghĩ chắc, nhá. Cho nên nghĩ đúng, hai vợ chồng với nhau, vợ chửi mình phải ngồi nghe, chồng rầy mình phải ngồi nghe để coi thấy cái lỗi của mình có không, rồi mình mới có cái dịp trao đổi với nhau mà mới sửa chữa được. Chứ không phải một người cứ nói một chiều rồi bắt người khác nghe không được. Thì có trao đổi nó mới có văn minh. Chứ tu vô vi sau này một khối vô vi mà làm đúng những gì tôi nói, cái gia đình ấy không có gì lộn xộn. Cha con cũng học hỏi nhau, vợ chồng cũng học hỏi, bè bạn cũng học hỏi. Mình tới đây là mình học viên của cả con vũ trụ. Chứ không có thể làm được cái ông gì ở đây này. Một học viên thôi, học tới vô cùng. Hỏi bây giờ bác từ bảy mấy tuổi còn phải học đó. Hỏi ông có hết học không? Những cái ngộ nghĩnh của con cháu của ông còn phải học. Làm sao được sống như nó như này? Nhiều chuyện lắm. Một kích động phản động của vũ trụ ông còn phải học. Không phải là hết đâu. Nói tôi lớn tuổi thì tôi học hết. Chưa hết đâu. Rồi tôi mang tới nghiệp thân, bệnh này đau sinh, đau xương, đau mình cũng phải học. Tại sao tôi đau? Tìm ra cái tội của mình từ nhỏ. Tại sao tôi đau đầu gối? cũng là tụi nhỏ chơi bờ quá rồi nó bệnh, ăn nhậu quá rồi nó bệnh. Mình phải xét cái tội của mình, chứ cái xác là cái luật. Cái luật nó hỏi còn mình có tham không, có sân si không, có buồn tủi không. Cái xác là những câu hỏi của Thượng Đế đánh thức trong tâm của con người, và để con người ăn năn hối cải mà sửa tu, tiến trong cái dũng mạnh, dũng trong sáng suốt, chứ không phải dũng trong cái hành động đấm đá, nhưng dũng trong tâm thức. Cái dũng đó có giá trị, đó là vô cùng. Và con người không bị loại. Người thật của vũ trụ là phải hiểu tất cả và cảm thấy sung sướng và cảm thấy hạnh phúc. Còn gì hỏi nữa? Nghe để hiểu, nghe để làm. Mình là giá trị vô cùng mà mình không chịu dòm lại mình là không có đóng góp được cái gì đâu. Tôi nói thiệt, xài xế mình đi, nhiều chừng nào đóng góp được chuyện này mà có nương tựa rồi đề cao mình á là thất bại luôn, không có tiếng.
Hôm nay tiên hồn cũng vào cái giai đoạn hai đấy, được thầy chỉ
được rồi, tôi nói rồi, tôi kêu chỉ cái thiền đi.
Thấy sao mấy thời gian thấy cha dễ em khá đi nhiều.
Bây giờ thiền ngồi thiền đàng hoàng, ngồi vô nghĩ mình là một vị Phật, thiền như một vị Phật được mấy phút hay mấy phút, mà đừng có nghĩ là tôi thiền được cầu ơn trên giúp, không có. Tôi phải trở lại, tôi bỏ nghiệp tâm, tôi trở về thanh nhẹ, tôi được sống gần Phật hơn. Thì mình phải vị Phật, mình mới con cháu Phật, mà vị Phật mình mới gần Phật chứ. Còn Phật mà cứ ngồi đó tham lam thiền, mai cho tôi nhiều kẹo hơn sắc lắm à. Thiền phải thấy mình cái giá trị cuối cùng của mình là cái gì. Con người tu thành Phật thì tại sao mình không ở trong vị trí người Phật, ông Phật mà ngồi thiền mà nói bậy làm bậy thì đâu có được. Có bây giờ 11 giờ tối cũng được. Từ 11 giờ tối trở đi đi. Hả? Từ 11 giờ tối vô thiền. Là anh cứ rảnh anh ăn. Nhưng mà tránh cái giờ chiều từ 3 giờ 6 giờ tránh lắm. Rảnh cứ ngồi thiền. Để cho tâm thân bây giờ anh lo chuyện xã hội. Nó nhiều cái trình độ nó khác nhau. Nó kích động nhiều lắm. Anh về anh phải thiền cho nó an rồi anh sáng suốt anh mới phục vụ xã hội được. Bởi vì mình thực tế mà, đụng chạm thực tế, cầu đụng chạm nhiều mới mở trí. Chứ con người thực chất con người ngu. Ngu, tôi nhờ cái ngu mà tôi mới học đạo, chứ còn không có ngu tôi không có học đạo.
Ví dụ như là tôi con làm đêm á, hằng ngày tôi ngủ, ví dụ như khoảng một giờ con trưa là con chạy qua làm bài tập chút. Rồi khoảng 4 giờ.
Quên cái luật vận hành trong cơ tạng của anh với vũ trụ. Khi mà anh nhớ vô vi và anh hành đúng như cái gì mà tôi đã hành á, là anh luôn luôn sống với vũ trụ. Bởi vì anh đem nguyên khí của vũ trụ vô mà, anh đem thanh quan của vũ trụ vô, anh đâu có bỏ vũ trụ và anh đâu có bỏ anh. Thấy không? Cho nên mình đi xe hai bánh.
Con chỉ tắm cái giờ từ 3 giờ tới 6 giờ chiều thôi.
3 giờ, 6 giờ chiều thì những tội hồn bây giờ nó mở cho mấy người hiền hiền nó lên á, sợ nhiều khi nó tá, nó tá vô nó làm mệt mình thôi. Chắc còn ta thiền lâu không có ăn chung gì hết, giờ đó cũng ăn chung. Tôi thấy cứ đi vậy đó, mà nó mở ra một cái là anh thấy hết à. Không có khó khăn, đừng có dội muốn mong thấy cái gì hết, cứ thiền đúng những cái gì tôi nói rồi nó mở ra cái anh thấy khác. Mở cái thấy con người khác à, té ra mình đâu phải thứ ở thế gian lộn xộn này đâu. Mà tại vì mình học, mình bị nhồi quả trong sự lộn xộn để mình có cơ hội thức tâm. Chẳng có gì đâu. Không có làm tiên làm Phật gì. Phật là khổ trần sanh cứu chĩa mới làm ông Phật. Chứ ông Phật không có sướng đâu. Đừng có tưởng ông Phật sướng, nó chú cha tôi mà làm Phật làm tiên là sướng lắm. Tiên cũng chua lắm, dễ chứ làm tiên. Bao nhiêu kiếp bị đàn hạ mà phải học được cái nhịn nhục mới làm tiên.
mà đã chấm lại không có làm tiên thì bị đọa thôi. Cho nên thấy thú ở ngoài đó, anh ngồi như chơi với nó thét, nó giống tánh người chứ đâu, nó phải là con thú đâu, nó cũng biết yêu thương chứ, nó cũng sợ sệt chứ.
Cho nên có cơ hội thì tiếp có tu, bây giờ có cơ hội tương ngộ và được gặp những sự khe của tình đời, mình định nhiệm vụ của người mẹ nhịn nhục để thực hiện được, thì chị thấy rằng con người có cơ hội mà đứng có cơ hội thực hiện tự vi là người đó phải bị ngọt quả này. Quan Âm thành đạo cũng nhờ cái những kiến quan, nhưng mà ngài lấy quán làm ăn. Thì ngày hôm nay chị không tu cũng phải là người tu rồi, chị có con có chồng, gia can nó ràng buộc ở xung quanh, là mình không có làm gì hơn là trở về với chính mình để thực hiện một cái tâm cứu độ và để truy tập chân tâm sẵn có của chính mình. Thì lúc đó mình thấy những người xung quanh là ân nhân chứ không có cái gì phá hoại hết, biết lấy quán làm ăn, tất cả là ân nhân. Cũng như hành trình quá khứ của tôi tu cũng vậy, bao nhiêu chuyện trở ngại khinh bỉ, coi tôi không ra gì, nhưng mà tôi chỉ biết tu và tôi thấy đó là ân nhân, những người đó là cứu tôi. Không có những người kích bác tôi không có bao giờ tin được. Cho nên tới ngày hôm nay, tôi sống tới ngày hôm nay, tôi đi đây đi đó, không dám lấy địa chỉ người của bạn đạo và tới nhà người ta một cách bất ngờ được. Và với lòng thành kính mời tôi đến, thì tôi phải chung sống trong cái gia đình đó để làm sao cho gia đình đó vui và hiểu rõ hơn. Chứ còn không có gì mà lợi dụng, nhưng mà họ vẫn chửi, họ vẫn đăng báo, họ vẫn nói xấu, nhưng mà cái đó là tôi thấy từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Thì trong gia đình cũng từ trong cái mầm mống thương yêu, vợ chồng con cái cha mẹ cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, xã hội cái kích bác mình cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Thì mình phải biết cảm ơn họ để mình sửa tâm sửa tánh và thấy rõ cái phần hồn mình không phải là ở vĩnh viễn ở thế gian, một thời gian nào mình cũng có rời bỏ ra đi. Cũng như chị thấy trong giấc chim bao cũng thấy được nhiều chuyện, thì chứng minh mình có cái hồn mới thấy được cái đó. Thì còn màng điều chuyện gì ở thế gian, nhưng mà không nhờ thế gian mình không tiến. Cho nên con ma nó nhập xác rồi nó không trả lại là vậy, nó muốn an ngự trong cái xác đó để nó hưởng, thì nó mất xác rồi. Thì mình có hồn có xác mà có sự kích bác kích động và phản động chuyện quan ức, thì mình lấy quán làm ăn để mình tiến, mình lui về cái cảnh thanh tịnh của mình có, chứ không có ai có hết. Cái thanh tịnh mọi người đều có riêng biệt của mỗi cá nhân tùy theo trình độ mà hưởng. Cho nên người tu phải bị kích động nhiều, bị quan ức nhiều, thì rốt cuộc mà người chịu được nhịn nhục là người chỉ có đi lên trời chứ không có xuống thế gian nữa. Còn không chịu là chỉ đi xuống địa ngục, tranh cãi lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, hận thù lẫn nhau, rồi ôm nhau xuống bóng tối, đó là địa ngục. Cho nên hiểu được cái cơ hội này và lấy quán làm ăn, như chùa đã dạy, sư đã giảng, các thượng đọa đã thuyết, thì luôn luôn khuyên người phải biết lấy quán làm ăn. Và bây giờ mình trực diện với những cái chuyện quan ức đó thì mình mừng quá rồi, tôi được gặp cái này, tôi phải lấy cái này là ăn làm ăn. Người ta chê tôi chỗ nào chắc tôi có khuyết điểm đó, và ta ghét tôi chỗ nào tôi có khuyết điểm tôi sửa tới tốt hơn, thì tôi chỉ cứu tôi và ảnh hưởng người khác. Hay làm một việc cho tất cả mọi việc, một tôi là một con người mẹ hiền thì tất cả những người mẹ kia cũng học tới để học những cái hạnh hiền đức của tôi và để độ tha trên nền tảng tu học và trở về với nguồn cội sẵn có, chứ không phải con người ở đây bình dưỡng được. Người nào cũng không có tạm mà thôi, họ tranh chấp thì họ không hiểu, họ tưởng là cõi này là cõi vĩnh cửu, mà họ tu giải thoát rồi họ cũng có bị những cái cảnh đó. Vì mình giải thoát được cho chính mình, cứu được nhiều người sẽ chết, cho nên cái duyên nó đến. Thì chị cũng thấy rằng dồn dập trên đời cũng có chuyện tu học của nó, chị kiểm lại chị thấy quá khứ mình có tu, bây giờ mình tái ngộ được những người này Thì bây giờ mình tu để mình dẫn một số người sắp ta. Anh bằng lòng nhịn nhục, dẹp tự ái, sửa tâm sửa trí để tiến qua. Thì mình đâu có thiếu trí mà mình đi tranh cãi với người ta. Đủ trí là thanh tịnh. Cho nên ông Phật ngồi trong chùa không cãi với ai, nhưng mà ta tới người ta cũng chút gác cho ổng thôi. Vì sinh việc này kể sinh việc nào. Cho nên mình hiểu rằng người đủ trí không bao giờ phê phán người khác. Người thiếu trí hay phê phán người khác. Thì chúng ta đồng tu để dưỡng cái trí cho nó đầy đủ thanh nhẹ, thì mới đi tới cái chỗ giải thoát và bằng an được.
Thầy, hồi có chị Mộng Hoa đến sát con nói là con có cái lòng linh như thế.
Không có. Thì cái tánh nóng và thực tánh đó, làm nhiều khi nó bực bội, rồi nó phản động ra là làm những cái đó là cái lông đó, cái tánh là con ma cái gì đó. Mà mình ngự được trên cái tánh, mà mình lập được cái tánh là nó không có sâu đuổi được. Và nếu mình để cái tánh cái lấn áp mình vài là mình bị kẹt. Mình đó là con ma chứ không có ai hết. Mà mình lật ngược nó lại. Nó nói dữ, mình nói hiền. Nó nói hơn, mình nghĩ chuyện thua. Thì giải quyết được. Lật ngược tình thế nó yên.
Ngài cũng dịu với đó. Cho nên cái quy nghi của Ngài ở trong nhà mình phải làm cái gì, phải xét. Mình có trung không? Có nghĩa không? Đó. Trung nghĩa phải đàng hoàng. Mới đi đường lối rồi, chánh khí của quan thánh được. Thì mỗi ngày mỗi lễ đó làm đổi bông rồi nhớ
thôi.
Để bông. Để bông nếu tốt thì nhà con nếp đông mua trái cây để. Đừng có làm nặng quá nó sạch kệ đó. Để tượng trưng thôi. Năm loại khác nhau là đủ rồi, ăn cứ cái tâm
ngày rong
làm mình một.
Mà thầy có phòng chút thì con sẽ phòng ăn luôn.
Thôi ăn luôn chứ tôi không có nghĩ. Tôi ngồi xe ngủ gục rồi. Nằm ngủ là không ngủ được. Ngồi xe ngủ gục thì xinh nhất. Nãy chạy tôi ngủ mất á.
Thầy con thấy thầy ngủ con đánh. Chắc là thầy. Thằng người nhắc thờ lắm. Thầy nói ngồi đâu mà cũng cục.
Mà đừng có nghĩ được thầy. Đừng có nghĩ được.
Nó có phước lỗ tai nó tốt nè.
Thằng này nó phải ăn chay bạn mặt.
Cho nó ăn chay.
Dạ.
Ăn chay quen rồi.
Con lên cho nó thuận lập thầy thầy. Bây giờ không sao con thân á.
Dạ.
Thằng này có ôm hay lắm thầy.
Rồi thì con thân. Con niệm Đức Quan Âm á. Con thấy Đức Quan Âm. Sáng là sẽ bắt đầu cái tinh thần này luôn á.
Có niệm Phật là nó đỡ, đứng nếp nào cũng hiền.
Cài đông quá
rồi. Ba để cài đi gái. Ngồi trên học được rồi.
Đúng không?
Ba để cài đi gái.
Dạ.
Coi đủ cái gì
vậy? Ba sân này mà tầm cho nó mặt đầy đủ lên cũng mệt.
Dạ. Dạ ông thầy nó to nghiệp nhiều quá.
Vợ chồng bực bội là vì con. Mà không biết là chính mình có tội nó mới tới nó đòi nợ. Bằng lòng trả nợ thì nó vui à, gia đình nó vui. Chứ nợ đó mà.
Con có đứa đầu thầy. Cháu được 3 tuổi. Rồi cháu này là mấy sao cháu này. Cái kỳ đó xong cái bà cô em chồng con về đó con ra mấy thầy.
Gọi đất cho gọi tên đi.
Má con đi luôn. Nói gì nữa nha, nghe nói cái điện bài đó con đau bụng, cầm cái giá chế. Rồi nó đi xong ra rồi, nửa tháng rồi nó mất. Con không gặp mặt mũi gì hết.
Em đi mà nó tới nó là thằng đồng. Khi con 12 tuổi nó là con đồng.
Hỏi ra mẹ của con có đi chùa, cái rừng chùa nó nói là mẹ con mà đi
nó tới một chút thôi là có nhiều đứa tới đâu, tháng này nó cũng đi vậy.
Dạ,
tháng sau cũng đi cũng có.
Mình biết con mình không chết, tiên Phật không chết thì mình lo tu, mình gặp Phật. Tưởng là trở để thần chiếu xuống,
nhưng mà cũng phải mời thầy tới.
Không cần, tưởng hoàn thánh đế quân là trên trên chiếu ốc chiếu đó ta làm việc, ta đã sắp sẵn hết. Ta đã tưởng tới đâu chiếu tới đó.
Con nghĩ là phải mời thầy để thầy mời đế quân thánh đế quân với tụi con làm sao?
Không, cái tâm tưởng đế quân thánh ngài xuống trực tiếp với gia chủ mà. Tại chưa mở huệ không thấy.
Dạ.
Ổng tốt.
Con nghĩ nếu mà thầy Bà Đà nào mà có điều kiện với coi như thì thử thầy về nhà thì thầy viết điện còn chính đoán.
Mà có tâm mà cũng có.
Dạ, dạ.
Không
dạ,
có người dạ, khác dạ. Làm. Nhưng
ví dụ trong hoàn cảnh của con, cái điều kiện về phòng ốc thì con không có. Thì con nghĩ là thầy cũng không nên lợi dụng thầy quá.
Dạ. Không cần lợi dụng, dạ, có dạ, tâm là
dạ,
được rồi.
Cũng chung đó. Vâng, thầy con nghĩ như vậy.
Chứ
nếu mà mình chấp vào phải thầy viết biển vào thì thầy gọi là quá bận tâm thầy
nhiều lắm, nhiều là
đó đâu thì bận tâm thầy quá
nhiều lắm. Con muốn hỏi là đó, khi mà mình thượng kiến về thầy gia chủ muốn tâm thầy nghĩ cho thầy
có thì cũng vậy đó thôi.
Nhờ thầy mà chúng con đánh cái môn như vậy thì con
thấy là đó còn có sự hiện diện tôi khác.
Dạ, có thể
tôi làm cái chuyện còn nhiều chuyện khác cho gia đình. Còn cái kia là cái tâm tư về quan thân.
Như vậy
đi về con đường trung nghĩa con ạ.
Cái thầy nhiều hồi đầu thì ở trong nhà có kiến ấy, con bị đè tầng điểm quan không chưa có này. Nhưng mà con chỉ mang cái ý nghĩa là học lên nơi trung của vị thất
của nước sông Trung Hải. Đó là tốt rồi. Trước tôi đã làm rồi, tôi tới tôi biết đó hết rồi. Làm. Lên kiếm rồi cái nhà nó vui rồi. Cần lắm. Cần để mình trực tiếp ở trên. Có cái tâm đó nhắc hàng ngày. Không có bị loạn lạc. Mê lầm bất cứ cái chuyện gì nữa. Cái gì cũng thanh sạch tốt đẹp.
Khi có tiếng rồi mình có thể để những tấm hình như Đức Phật Thích Ca, chứ
không có để hình gì đó.
À, không để
tâm. Tâm.
Thì hiện giờ là ở trong nhà con để trên một cái kệ ba tấm hình của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca.
Cái tâm. Có để hình mà không có tâm thì đó là ma quỷ nó ở đó, nó đâu có ai ở đó. Phật nào lãnh xuống, cái tâm mình có là Phật chiếu thẳng. Mình cần những cái rayon nó chiếu thẳng con óc mình. Cơ tạng con người đều có quang chiếu, tất cả những hành tinh đều có chiếu cho mình hết. À, mình không biết thôi. Là thanh tịnh là hưởng hết. Vui chứ không có gì buồn. Đối với người không hiểu về cái khoa học huyền bí đó. Họ bận rộn, họ chắc về trình đời đủ chuyện hết, lẽ nghi học lớn của người ta nói vậy vậy, nó lộn xộn. Còn cái này là thực hành để có, nó khác. Con người nó văn minh như đó. Sống một mình phải nhớ lại. Lại sống có kiến vô vi là lại kiến vô vi, khác được kiến vô vi nó hiệu lực dữ lắm.
Lại càng nhiều càng tốt.
Không lắm. Nhiều lực mà sức khỏe dồi dào, người trẻ lại, bạn bè nó nhìn thấy mặt mình khác, vui quá, đi lúc nào cũng vui á.
Thưa thầy, con ngồi cùng với nhà anh Phong, với nhà anh Phong, con thấy được lâu, ngồi nhà con là con thấy được mau mau. Con không biết là đó là tại khí của vi là tại con
không có, tại đến ngày nào ta tới là ngồi lâu, đi đến nhà nó phải đổi lại. Gia chủ nó dâm dục, không biết đạo, đi mấy ngày nó biết đạo rồi, bớt dâm dục. Dâm dục là tà khí, hiểu không? Và khi nó hết dâm dục nó không có tà khí nữa.
Như vậy cái tâm chính chứ không phải là
cái tâm chính
là mình đổ lỗi là tới nhà này xong người tôi
không lại rồi tâm
rồi về nhà tôi thì tôi lại ấy.
Bởi vì nó tới nhà anh thường nhiều mặt kê nó phải lo tâm thiền hơn nhiều hơn. Dạ. Ở nhà nó
rồi dâm dục không có đó rồi.
Nó chỉ dâm dục cũng được, nói chuyện gì cũng được.
Dạ. Trễ.
Còn miếng ở nhà là anh làm đậu, làm đậu anh bán lấy tiền giúp đời làm phước. Nhờ anh tu thời thiền tinh tấn, rồi anh cũng nhờ ai? Nhờ vợ, nhờ con. Nó bỏ ông bơ vơ, ông bây giờ ông phải tu mạnh hơn. Rồi sau này ông thành đạo, ông phải tu mấy người đó. Nhờ mấy người đó. Câu chuyện nó ly kỳ dài dòng mà chặt chẽ. không có sơ hở đâu, đừng là tưởng ông trời đưa, không có đưa chặt chẽ. Tới đâu vào cái gì, tới năm nào vào cái gì nó đều có hết.
Cái vấn đề là đi trên con đường đạo thì phải cần thật là nhiều thời gian, thì cái mê cái chấp của mình nó dần dần nó bớt.
Nó không có đụng mê chấp, nó đâu có bỏ mê chấp, mà nó bỏ mê chấp là nó về đạo.
Vâng.
À, mà nó cứ thấy nó bị sự mê chấp vầy xéo, nó đâu chịu từ bỏ, thấy sướng à. Thấy mê chấp xấu nó bỏ thì nó mới về đạo.
Cái phần bị đụng đầu lúc mình đập đầu,
mình thấy chuyện ai mình đập báo, thấy chuyện ta nói này kia nọ mình cũng như thấp như chữ nợ, đó là mình cứ đập. Chuyện của người ta, chuyện của người ta.